lắng nghe, cảm thông và sẻ chia. Đó là lý do chúng mình luôn ở đây với mong muốn được thấu hiểu về tâm tư, tình cảm và cảm xúc của các bạn. Hy vọng sẽ mang lại những năng lượng tích cực giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn của chính mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của Tâm lý học tuổi trẻ. Mình là Bình.
Mình là Ly.
Chúng mình sẽ là host của tập podcast hôm nay. Ly ơi, em có thể cho mọi người biết lý do tại sao hôm nay lại có cả sự xuất hiện của em và chị, chứ không phải là chỉ có mỗi mình em hay là mỗi mình chị như là những cái tập podcast trước đó hay không?
Dạ vâng, trong tập này, chị em chúng mình sẽ cùng nhau lựa ra một vài bài confession mà các độc giả đã gửi về cho chúng mình. Đó là những tâm sự của các bạn trẻ có liên quan đến vấn đề tâm lý, và chúng mình sẽ cùng ngồi lại để đưa đến cho các bạn một vài giải pháp, hy vọng sẽ giúp ích được cho các bạn nha.
Vậy thì chủ đề đầu tiên trong confession này là gì Ly nhỉ?
Dạ, chủ đề đầu tiên sẽ là về vấn đề trầm cảm.
Vậy thì mời Ly đọc bài confession mà một bạn độc giả đã gửi đến cho chúng mình nhé.
Mình xin phép đọc confession đầu tiên. Em 17 tuổi rồi ạ, nhưng vấn đề tinh thần của em luôn không ổn định. Em bị trầm cảm một thời gian dài, hiện tại cũng không ổn hơn bao nhiêu và chơi vơi trong mối quan hệ cả thân lẫn sơ. Học tập rất căng thẳng, năng lực của em phát huy rất thất thường khiến em cảm thấy tự ti. Em ít nói, ít giao tiếp và ít bạn bè. Không phải là em chảnh mà là không biết nói gì cả. Em hướng nội, lại luôn băn khoăn về tính cách này. Không biết sau này công việc gì dành cho mình hay không. Chán nản và mất phương hướng về mọi thứ. Rất mong admin có thể đọc và duyệt bài, cũng như có thể tìm một ai chia sẻ cùng mình. Em cảm ơn ạ.
Tiếp theo cũng là một confession khác có liên quan đến vấn đề trầm cảm. Confession thứ hai. Xin chào admin, mình hiện đã là sinh viên năm tư rồi. Dù lúc nào cũng tự nhủ bản thân phải tiến về phía trước, sống tích cực để báo đáp cha mẹ. Hiện tại mình đã có một công việc ổn định rồi, nhưng lúc nào mình cũng nghĩ đến cái chết. Mình nghĩ mình bị trầm cảm dù chưa đi khám bao giờ. Mình đã từng rạch tay vào bụng 2 lần rồi. Mình luôn cảm giác mệt mỏi và như bị nhốt trong cái lồng ấy. Mình có rất nhiều bạn cũng giống như mình, được xem là người hướng ngoại. Vậy tại sao mình luôn cảm giác như vậy chứ? Cái suy nghĩ muốn tự tử gần đây lại xuất hiện. Mình thật sự sợ.
Đầu tiên thì chúng mình cảm ơn các bạn đã tin tưởng gửi bài confession về tâm lý học tuổi trẻ. Ở 2 bài confession này thì cả 2 bạn độc giả đều đã gặp phải một vấn đề chung, đó chính là trầm cảm. Điều mà em thấy là 2 bạn đã làm rất tốt, đó chính là để nhận biết được mình có những dấu hiệu liên quan đến trầm cảm. Bởi vì có một số bạn luôn né tránh, phủ nhận những dấu hiệu cho thấy họ đã mắc trầm cảm. Và theo em thấy, nếu như họ không nhận ra rằng họ đang bị trầm cảm, thì họ sẽ không tìm được cách giải quyết để vượt qua cơn trầm cảm đó chị ạ.
Đúng rồi, chị hoàn toàn đồng ý với Ly, vì chị có một người bạn đã từng bị trầm cảm và bạn ấy có chia sẻ rằng là mỗi khi mà bạn ấy bắt đầu suy nghĩ về những cái việc như là không có ai trên đời này hiểu mình cả, ai cũng có cuộc sống dễ dàng hơn mình, hay là mình chẳng bao giờ đủ tốt cả. Đại loại á, là khi mà bạn ấy bắt đầu suy nghĩ như thế thì bạn ấy biết rằng cơn trầm cảm của mình đang tái phát. Lúc này bạn ấy sẽ cố gắng dừng và hồi tưởng lại những gì có thể gây nên những cái suy nghĩ và hành vi này. Bạn ấy sẽ cố nói chuyện với ai đó như là gia đình, hoặc là bạn bè, hoặc là bác sĩ chuyên viên điều trị. Bởi vì bạn ấy cho rằng càng tránh né hoặc là phủ nhận chúng, chỉ càng làm cơn trầm cảm trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Dạ vâng, và em cũng nghĩ rằng là một trong những đặc điểm tệ hại nhất của trầm cảm, đó chính là làm cho bạn nghĩ rằng nó không bao giờ kết thúc cả. Điều này khiến cho trầm cảm đáng sợ khi mà nó bắt đầu xuất hiện. Một việc làm nhỏ nhưng khó mà em nghĩ các bạn nên làm, đó chính là chấp nhận bản thân đang mắc một dạng rối loạn tâm lý và bắt đầu xây dựng khả năng chịu đựng nó khi nó phát tác. Dù cho các bạn có muốn như thế nào thì trầm cảm cũng sẽ không tự biến mất. Và bằng cách nào đó, nghe có vẻ phản tác dụng, đó là các bạn nên cho phép bản thân cảm nhận cơn trầm cảm. Chấp nhận sự hiện diện của nó sẽ làm nhẹ đi phần nào những đau đớn mà các bạn đang phải chịu đựng.
Chính xác là như vậy, và chị cũng nghĩ rằng là cái việc mà luyện tập chăm sóc bản thân là một trong những cái cách rất là hữu hiệu để giúp các bạn vượt qua cơn trầm cảm. Bạn chị đã từng chia sẻ rằng trong một khoảng thời gian dài, bạn ấy lờ đi và phủ nhận những cái triệu chứng của trầm cảm. Nếu mà bạn ấy cảm thấy kiệt sức thì bạn ấy sẽ cố ép bản thân mình phải cố hơn nữa. Nếu mà cảm thấy mình không xứng đáng thì bạn ấy lại gánh thêm nhiều trách nhiệm. Bạn ấy sẽ dùng rất là nhiều cách để chống chọi với cơn trầm cảm một cách rất là tiêu cực, như là đi uống rượu, hút thuốc, mua sắm và làm việc thục mạng. Và rồi đến một ngày bạn ấy gục ngã và héo mòn. Bạn ấy đã tốn đến 2 năm để có thể khôi phục lại. Đây là lý do vì sao bạn ấy nói rằng là không điều gì quan trọng hơn tự chăm sóc bản thân. Bạn ấy đã phải bắt đầu lại từ dưới đáy để xây dựng lại cuộc sống của mình khỏe mạnh hơn. Vậy cho nên là chị nghĩ rằng cái việc tự chăm sóc bản thân có nghĩa là mình phải trung thực về cái chuẩn đoán y tế của mình. Tức là mình không có lừa dối việc mình mắc trầm cảm, mà mình phải biết trân trọng bản thân mình là ai và mình đang sống với cái gì. Tự chăm sóc bản thân có nghĩa rằng là nói không với người khác khi mà mình cảm thấy quá tải. Nó cũng có nghĩa rằng là mình dành thời gian để thư giãn, tập thể dục, sáng tạo và kết nối với người khác. Và tự chăm sóc bản thân là dùng tất cả các giác quan để làm dịu lại và nạp đầy tâm trí, thể xác cũng như là tâm hồn.
Dạ đúng rồi. Nhận biết khi nào cần nên hỏi sự giúp đỡ rất quan trọng. Bởi vì bệnh trầm cảm khá là nghiêm trọng. Với một số người thì trầm cảm có thể lấy đi mạng sống của họ nữa. Những suy nghĩ tự tử là triệu chứng thường thấy của trầm cảm. Và mình nghĩ rằng nếu các bạn có những suy nghĩ rằng tôi nên chết đi thì tốt hơn, thì ngay lập tức bạn nên thấy đó là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng. Bạn nên lập tức nói điều này với một người mà bạn tin tưởng nhất và bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia có kinh nghiệm. Mình tin rằng bạn xứng đáng được giúp đỡ điều trị trầm cảm và nhận ra rằng bạn không làm điều đó một mình. Một số những dấu hiệu cảnh báo bạn nên tìm sự giúp đỡ từ các chuyên gia như là bạn thường xuyên khóc, cô lập bản thân khỏi gia đình và bạn bè trong một khoảng thời gian rất dài. Bạn không có tinh thần hay mong muốn làm bất cứ việc gì như là đi chơi hay đi làm.
Linh nói rất là đúng. Trầm cảm nó là một căn bệnh và bạn không thể tự vượt qua nó một cách dễ dàng được, mà cần phải có sự trợ giúp từ gia đình, bạn bè và bác sĩ điều trị. Mặc dù chúng mình không phải là những người làm công việc chuyên khoa về tâm lý, nhưng mà chúng mình hy vọng rằng là với những gì chúng mình chia sẻ trong cái bài podcast hôm nay sẽ giúp đỡ được phần nào đó cho các bạn đã gửi confession này đến với chúng mình.
Dạ vâng, vừa rồi thì chúng mình cùng các bạn đã vừa nói về một chủ đề liên quan đến trầm cảm. Nếu các bạn có bất kỳ điều gì muốn chia sẻ cho tụi mình thì đừng ngần ngại gửi câu chuyện về confession của tâm lý học tuổi trẻ nhé. Mình sẽ để link trong phần mô tả cho các bạn tham khảo nha.
Nếu một lúc nào đó các bạn cảm thấy thật mệt mỏi, bất lực và mang trong mình nhiều tâm tư nhưng không biết nói ra cùng ai, thì cứ ghé đến và bày tỏ cùng với chúng mình. Chúng mình không hứa sẽ khiến bạn vui lên ngay, quên ngay những nỗi buồn ấy, nhưng chúng mình sẽ luôn bên cạnh bạn, luôn luôn ở đây để lắng nghe các bạn tâm sự, vì tất cả chúng ta xứng đáng được lắng nghe và cảm thông.
Tâm lý học tuổi trẻ podcast mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ và đóng góp từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast hôm nay. Mình và chị Bình xin hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Chào các bạn.